This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù vượt biển, tác giả Huỳnh Công Ánh. Cho đã để cho tôi nằm yên trong đó và đi xuống phía dưới, hy vọng cho sẽ điều đình chuyện của tôi, bởi vì cho tin tôi. Tôi nghĩ cho nói thì mấy ổng phải nghe thôi, bởi vì tình người mà, không lẽ họ bắt mình giao cho công an thì cũng đâu có lợi gì đâu. Lát sau cho đã trở lại và đã nói với tôi.
Ông thầy cứ lên đi, em sẽ lấy Vaseline sức mấy cái vết thương cho ông thầy nha.
Từ bấy giờ thì có lẽ sau khi mà điều đình vượt được với lại mấy ông kia, cho đã lo cho tôi rất là tử tế, chu đáo, bôi thuốc các vết thương, cho ăn uống đầy đủ, đem nước, đem cháo cho tôi, lại được uống thêm ly nước đường để mà lấy lại sức nữa. Sau đó đến tối thì cho đưa cho tôi một bộ bà ba đen, một cái nón lá rách và cái mắt kiến đen. Bởi vì lúc bấy giờ tôi chỉ còn mặc trên người có một cái quần cục thôi à. Khi tàu cập bến, có cầu tàu, cho cũng đã nói với tôi.
Em đã nói với mấy ông đó, cứu anh là để hy vọng anh đưa cho hai cây vàng để mua lại bộ lưới, nên mấy ông đã sắp xếp và tính toán hết rồi. Khi tới bờ, em sẽ ôm cái can bơi vô trước, còn nhân viên trên tàu khi ra 7 người thì khi vô cũng 7 người.
Nhiệm vụ của tôi lúc đó là thay thế cho, tức là đeo cái mắt kiến cũng như là mặc cái áo của cho, cộng thêm đeo cái nón cời nữa. Mục đích là để cho người ta khỏi thấy cái mấy vết thương ở trên mặt tôi. Lúc này tôi mới biết là nhờ ơn trên cứu, chứ tôi cũng không biết tại sao mình lại được người lính này cứu cũng như lúc trước nữa. Theo linh tính thì tại sao tôi lại đạp cái bánh lái ngay cái lúc đó để cho cái chiếc tàu nó bị tông. Chứ nếu mà tàu mà bọn bộ đội đó nó không có bị chìm thì giờ này chắc tôi cũng đã chết rồi nữa. Mặc dù là tàu quốc doanh, nhưng mà cũng không tránh khỏi cái sự kiểm soát. Khi ra thì họ ký giấy 7 người, thì khi vô họ cũng đếm, cũng phải đủ 7 người nữa. Tôi xếp hàng theo họ, đứng gần cuối hàng luôn, đội nón lụp xụp trên đầu đó. Lúc đó cho đã lội vào bờ rồi. Chương 15: Trở lại đất liền. Những người trên tàu đã giao cho là người đã móc nối với tôi, trẻ và lanh lẹ nhất đám, có nhiệm vụ là lo cho tôi. Tôi nói với cho rằng thì là, nè, cậu đừng có gọi tôi là ông thầy nữa nha. Người ta nghe thì kỳ lắm, cứ kêu tôi là anh Năm đi, nha. Anh Năm được rồi, bởi vì tôi là con thứ năm trong nhà đó. Sau khi vô được bờ thì cho đó là dẫn tôi về đến nhà, ở gần chợ Rạch Giá. Mang tiếng là nhà chứ nơi ở của vợ chồng cho thực ra chỉ có hai cái mái nhà làm bằng lá dứa với cái lu nước. Bếp là ba cái cục gạch thẻ đâu lại. Cái chõng tre tồi tàn, có mấy cái áo quần cũ treo trên vách. Ngoài ra thì không có gì hết trơn. Vợ chồng của cho nghèo lắm, sống đơn sơ vậy thôi. Rồi sau đó lúc về đến nhà cho thì trời cũng đã gần trưa rồi. Cho mới dặn vợ:
anh đi mua đồ, em ở nhà nấu cháo cho anh Năm ăn, vì đây là anh kết nghĩa của anh đó.
Vợ của cho mới hỏi: ủa, anh ở đâu mà lạc vô đây vậy?
Thì anh cũng là người đi trên tàu với mình đó, anh là người Trung.
Vợ cho mới bàn để cho cô ra chợ, cho ở nhà với tôi cho tôi yên tâm. Anh ta mắc võng cho tôi nằm nghỉ, và tôi cũng được chợp mắt ngủ lúc nào cũng không hay. Vợ cho về mua cho tôi một bộ đồ pyjama, một cái bao thuốc tím, Vaseline để cho thoa cho vết thương. Và cô ta cũng mua cho tôi một đôi dép lào, không biết vợ chồng cho lấy đâu ra tiền nữa mà mua cho tôi những cái vật dụng này nữa nè. Lúc đó tôi mới nghĩ tôi thương cho hai vợ chồng anh ta. Nghèo, nghèo khổ đến mức mà tôi không tưởng tượng ra nổi được. Cũng như là tôi thấy cái cảnh nghèo như vậy bao giờ được. Tôi thấy vợ cho lom khom thổi cái bếp lò để mà nấu cháo cho tôi. Rồi múc cháo ra tô, rồi dọn mâm, rồi mời tôi ăn. Tôi thấy quá tội nghiệp. Hai vợ chồng thì săn sóc cho tôi, lo cho tôi rất là chu đáo. Không quen biết, nhưng mà là tình huynh đệ chi binh. Đầu tôi ở đó khoảng một tuần lễ, những cái vết thương của tôi cũng đã lành dần. Mặt mày thì cũng đã đỡ hốc hác hơn trước. Cho đã nói với tôi:
"Anh Năm à, anh cứ ở đây. Anh đưa địa chỉ nhà anh cho em. Em sẽ về nhà anh trước. Nhưng mục đích của em không phải là kiếm vàng đâu. Anh đừng có lo. Em sẽ đi thử coi từ đây về đó, coi chỗ nào phải đổi xe, rồi chỗ nào người ta soát giấy. Nếu mà đúng ngay cái chỗ người ta soát giấy á, thì em phải dẫn anh xuống đi bộ để qua được những cái cổng kiểm soát đó. Mục đích em đi là vậy đó. Anh cứ yên chí, hiểu cho lòng em nghe."
Tôi nghe như vậy tôi mới nghĩ tình xa lạ mà còn hơn cái chí cốt nữa. Hôm nay cho đi thì ngày sau cũng đã trở về tường trình mọi việc. Tôi ở đó thêm một ngày nữa để cho bắt đầu hớt tóc, cạo râu cho tôi. Ít ra cũng đỡ phong trần ốc hác như là ngày ở trên tàu xuống. Rồi sau đó thì cho đã dẫn tôi đi Sài Gòn. Tính từ lúc vượt biên ra đi cho đến bây giờ cũng phải gần một tháng trời.
Đoạn đường đi rất là nhiêu khê, có những chỗ có trạm kiểm soát, cho phải dẫn tôi đi xuống, đi vòng qua ruộng hay trong những đám cây. Có lúc làm như vô tình tạt vô mấy quán nước, uống trà, ăn chuối, sau đó mới tiếp tục đón xe đi tiếp. Khởi hành từ sáng, chập tối mới tới nhà Lan ở Phú Lâm. Lúc mới bước vô nhà, vừa thấy mặt, em tôi đã la lên. Chắc là thấy cái mặt sần sùi, đen đúa, hai con mắt lõm sâu, má thì hóp, không ra con người bình thường nữa. Nó cầm tay tôi giật giật hoảng hốt: "Còn thằng Dũng, con tôi đâu?" Tôi trấn an nó bằng cách cầm lấy hai vai nó, ấn nó xuống ghế ngồi.
Ngồi xuống để tôi nói chuyện nha.
Lan vẫn còn lo lắng: "Sao anh về đây? Anh về đây thì con tôi đâu?" Chờ một chút cho Lan bình tĩnh, tôi mới nói:
"Tàu bị cướp, con mày thằng Dũng hả, nó bị bắt. Bây giờ nó đang bình yên, nó về ở Phú Quốc rồi. Tao sẽ kể chuyện dài cho mày nghe nha."
Tôi chỉ qua cho:
"À nè, cậu này nó cứu anh Năm nè. Còn thằng Dũng á, con cô, nó chưa có chết đâu. Nó vô bờ rồi."
Tôi sơ lược kể cho Lan nghe đoạn đường vừa qua, nhưng coi bộ nó cũng thấp thỏm, chưa yên tâm. Sau đó thì mọi người vô nhà ngồi nói chuyện tiếp. Lan lo bữa cơm tối, rồi hai anh em tôi và Cho ngủ lại nhà Lan. Khi không có Cho đứng bên cạnh, tôi hỏi Lan:
Cô Bảy cho anh mượn hai cây vàng nha. Khi nào có cơ hội anh trả nha. Bởi vì cũng đã hứa với cậu này nè, người đã cưu mang anh đó.
Tôi cũng nói thêm:
Vợ chồng thằng này á, anh biết không, nó nghèo sát đất lắm, mà nó cũng lo hết mình cho tao nè. Cô coi bộ đồ mới mà tôi đang mặc nè. Cô dẫn nó ra chợ mua cho nó quà, rồi một ít đồ đạc cho nó mang về nha.
Sau đó em tôi vẫn cho ra chợ mua quần áo, giày dép cho hai vợ chồng và một ít vật dụng, thức ăn, coi cũng được mắt. Sáng mai lại Lan ra chợ mua hủ tiếu và cà phê mang về nhà. Trong lúc uống cà phê, tôi nói với Cho:
"Tôi mang ơn em đã cứu mạng tôi. Trong đời này anh em mình còn hơn ruột thịt nữa. Nếu còn sống và có cơ hội gặp á, thì tôi vẫn coi em như là người em trong gia đình vậy đó. Còn bây giờ như tôi đã hứa, làm sao thì tôi xin giữ lời như vậy."
Tôi đưa cho em 2 cây vàng đây. Nghe xong, cho đứng sớ rớ, không chịu đưa tay cầm lấy 2 cây vàng. Tôi mở gói vàng ra cho rõ ràng có 2 miếng rưỡi. Một phần để kiểm soát, một phần để cho nhìn thấy đây là vàng thật. Suy nghĩ một hồi lâu rồi cho mới nói. Thôi, em không lấy đâu. Nghe cho nói, lúc đó tôi sững sờ, không tin vào tai mình nữa. Tôi hỏi lại nó.
Em nói gì vậy?
Lần này cho nói rất rõ ràng. Em không lấy vàng của anh đâu. Từ đó tôi liên tưởng đến tình đồng đội, tình chiến binh nó lớn, thiêng liêng đến cỡ nào. Cái nhà của nó, cái mái rạ như vậy, không đáng giá đến nửa chỉ vàng, mà nó từ chối cầm 2 cây vàng của tôi. Cho nói với tôi. Em biết anh là người trốn trại cải tạo ra. Kể từ khi anh em mình biết nhau, nghe anh kể chuyện đời của anh, gia đình anh, những người chị em của anh, em thật sự không cách nào lấy tiền của anh được. Và vì đây cũng là tiền anh đi mượn nữa. Thôi, anh cứ giữ lấy. Nếu mà có cơ hội thì làm chuyến khác vậy.
Em đi về. Cái điều mà lo lắng nhất đó là em ăn nói làm sao với lại mấy ông kia được đây. Vậy thôi, nếu em không lấy 2 cây vàng á, thì em lấy 1 cây hay 1 miếng để em hộ thân hay hoặc là làm gì cũng được nha.
Không, em dứt khoát không có lấy đâu. Khi về, có gì em nói là đi giữa đường anh chạy mất. Vì anh nói anh bị đau bụng, cho nên anh phải đi cầu. Em hứa là nếu như sau này á, anh em mình còn sống, thì sẽ có ngày gặp lại.
Tôi nghe cho nói mà 2 hàng nước mắt ứa ra. Tôi bàng hoàng, tôi không tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt. Hoàn cảnh của cho quá nghèo. Nhà thì cũng chẳng ra nhà, mà chỗ ở thì toàn toàn. Không có được một manh chiếu, một cái áo lành lặn nữa. Mà sao đối với lại cái tình anh em đến tráng, cái tấm lòng của cho nó lớn quá, nó cao cả quá vậy. Tôi chưa bao giờ tôi thấy thần thánh. Nhưng mà cho đối với lòng tôi còn hơn cả thần thánh nữa. Sau đó thì cho ôm tôi thật là chặt rồi ra đi. Chỉ nhận đồ mua ngoài chợ hôm qua và một ít tiền mặt làm lộ phí từ tay của em gái tôi. Cho đã nói.
Cho em như vậy là đủ rồi.
Tôi và cô Bảy rưng rưng nhìn theo cho đến khi cho đi khuất. Bây giờ cũng đã mấy chục năm trôi qua. Mỗi khi nói đến cái chuyện này, tôi thật sự tôi không cầm được nước mắt. Đến giờ này tôi nghĩ không có một cái vị tướng lãnh nào hay hoặc là một thần tượng nào đối với tôi mà tôi ngưỡng mộ, tôi kính nể và tôi mang ơn như là cái anh trung sĩ nhảy dù tên Cho mà tôi đã được gặp như vậy. Đã hơn 30 năm nay, tôi vẫn nhớ người lính nhảy dù tên Cho. Tôi vô ơn đến nỗi mà tôi không biết cả họ của anh ta là gì nữa. Nhiều năm tôi đã nhờ bà con quen biết ở Rạch Giá tìm giùm tôi cái người ơn tên là Cho ấy. Mới đây trong ngày hội ngộ của đồng hương Rạch Giá tại New Orleans, tôi có nói chuyện với chị Quỳnh Thị Liễu từ New York về tham dự. Và sau khi nghe câu chuyện cảm động này thì chị có hứa là lúc về Rạch Giá chị sẽ cố gắng đi tìm Cho giùm tôi. Thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng và Hoàng Tĩnh vừa gửi đến cho quý vị với cái phần tiếp theo của cuốn hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện này, đọc hồi ký này, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Sẽ gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.